Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, tuần trước chúng ta còn nhớ lời Chúa đưa ra những điều kiện để chúng ta xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người lạ lắm. Ngài hành động một cách lạ lùng, không như cách thế của con người. Bởi vì khi người ta muốn ai đi theo mình, khi người ta muốn ai ủng hộ mình, thì bao giờ người ta cũng hứa hẹn rất nhiều điều. Và cái hứa hẹn ấy càng đánh vào cái khao khát của con người, đôi khi cả vào lòng tham của con người, thì sẽ thành công. Trái lại, Chúa Giêsu không nói như vậy, không làm như vậy. Chúa đòi hỏi những ai đi theo Chúa, không phải Chúa hứa hẹn cho người ta điều này điều kia, mà trái lại Chúa đòi người ta phải có thái độ sẵn sàng. Thái độ ấy là từ bỏ, thái độ ấy là dứt khoát với quá khứ, thái độ ấy là phải sẵn sàng, và thái độ ấy là phải ngay tức khắc. Hãy để người chết chôn kẻ chết của họ. Ai cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng là môn đệ của tôi. Khi đã sẵn sàng để trở thành môn đệ của Chúa, thì Chúa sẽ trao cho chúng ta sứ mạng. Không phải là Chúa hứa cho cái gì, nhưng mà Chúa lại trao cho chúng ta một nhiệm vụ phải thi hành. Và nhiệm vụ này, thưa quý ông bà và anh chị em, là nhiệm vụ bó buộc, là nhiệm vụ bó buộc phải thi hành. Và vì thế, như chúng ta thấy tin mừng ngày hôm nay thuật lại, Đức Giêsu sai 72 môn đệ ra đi lên đường. Ở phần trên, Chúa huấn luyện, Chúa gọi chọn và huấn luyện 12 ông tông đồ, rồi sai các ông đi. Rồi Chúa tiếp tục gọi 72 ông huấn luyện và sai đi. Như thế, sứ mạng sai đi được trao phó cho hết mọi người tín hữu, được trao phó cho hết mọi người sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa bảo lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, và Chúa sai họ đi như những thợ gặt trong cánh đồng của người. Đồng thời Chúa dạy hãy cầu nguyện để chủ ruộng sai thợ gặt đến. Chúa sai họ đi để làm công việc của chính Chúa. Chúa sai họ đi, và cùng với việc sai đi, Chúa cũng trao cho họ quyền năng của Ngài nữa. Cho nên nếu chúng ta đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy Chúa ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, Chúa ban cho các ông quyền chữa bệnh. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta chỉ nhìn cái vế là Chúa giao cho một sứ mạng phải hoàn thành, thì chúng ta dường như thấy nó nặng nề. Nhưng nếu chúng ta nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác, thì chúng ta lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi Chúa sai các tông tổ đi, Chúa sai các môn đệ đi, và dọc dài của lịch sử hội thánh, lịch sử giáo hội, Chúa sai các tín hữu đi. Họ đi để làm gì? Họ đi họ làm công việc gì? Thưa, họ đi để làm công việc của chính Chúa Giêsu. Như vậy là họ được chia sẻ sứ mạng với Chúa Giêsu, và họ được cộng tác với công việc của Đấng Cứu Thế. Tôi xin nhắc lại là các môn đệ được chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu và được cộng tác với sứ mạng của chính Ngài. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế, chúng ta mới thấy cái nhiệm vụ của chúng ta thì vô cùng nặng nề, nhưng mà sứ mạng của chúng ta thì lại vô cùng cao cả. Vô cùng cao cả, bởi vì chúng ta được chia sẻ trách nhiệm với Chúa, được cộng tác với Chúa. Này Thầy sai anh em đi, vừa là lệnh truyền lên đường, vừa là trao quyền năng, trao thần lực cho các ông, để rồi các ông đi và các ông cộng tác với Chúa. Ở phần sau của bản tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy các ông lên đường mà các tông đồ trở về hân hoan thưa với Thầy rằng: Thầy ơi, nhân danh Thầy các quỷ thần cũng phải phục lệnh chúng con. Sung sướng quá sức. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là việc của chúng ta chứ không phải là việc của các tông đồ hay các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa mà thôi đâu. Nếu như Chúa đã chọn gọi các tông đồ, nếu như Chúa đã chọn gọi các môn đệ, thì Chúa cũng chọn gọi chính chúng ta. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Thường khi nói đến lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thì chúng ta thường hay nghĩ đến giáo phận chúng ta, hay là trong giáo hội giáo dân rất là đông nhưng các linh mục thì ít. Thì điều đó hoàn toàn chính xác. Ngày nay giáo phận chúng ta có tôi lại không nhớ chính xác là con số giáo xứ là bao nhiêu nữa rồi lúc này, tại vì tôi không có chuẩn bị trước. 87 giáo xứ thì phải, mà trong số chúng ta chỉ có 70 linh mục thôi, một số linh mục già yếu, một số linh mục đi học. Thành ra mỗi một cha vẫn phải kiêm nhiệm thêm các giáo xứ nữa. Chúng ta bảo rằng thì là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thì điều đó cũng đúng. Nhưng mà lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít thì không phải chỉ hiểu theo một cái nghĩa hẹp ấy. Lúa chín đầy đồng là cái gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước ra khỏi cổng nhà chung, bước khỏi cổng tòa giám mục, biết bao nhiêu người đang lưu thông. Lúa chín đầy đồng đấy, lúa chín đầy đồng đấy. Ví dụ như là một ngày người ta tổ chức một trận bóng đá giữa thành phố Hải Phòng, câu lạc bộ Hải Phòng với Thanh Hóa chẳng hạn. 10.000 người, 15.000 người, 20.000 người, thậm chí là 30.000 người. Thì trong số ấy có bao nhiêu người đã tin Chúa? Có được 1.000 không? Lúa chín đầy đồng đấy. Lúa chín đầy đồng. Và vì thế cho nên thợ gặt là ai? Thợ gặt là chính quý ông bà và anh chị em. Đừng hiểu thợ gặt chỉ là các linh mục hay là các tu sĩ, nhưng mà thợ gặt là chính chúng ta. Bởi vì Chúa cũng sai chúng ta lên đường, Chúa cũng sai chúng ta đi trở thành những người thợ gặt để đem lúa vàng về cho Chúa. Và đó là nhiệm vụ bó buộc. Đó là nhiệm vụ bó buộc. Đó là nhiệm vụ bó buộc. Chúng ta phải làm cho bình an của Chúa, bình an của ơn cứu độ tuôn trào như thác đổ xuống thành đô, như lời sách ngôn sứ Isaiah nói trong bài đọc thứ nhất. Này đây, ta tuôn đổ ơn thái bình xuống cho thành đô như dòng sông cả. Rồi Chúa sai các tông đồ đi, các môn đệ đi, Chúa cũng bảo anh em đi và hãy chào chúc bình an cho nhà này. Ơn bình an ở đây có nghĩa là ơn cứu độ của Chúa phải được ban phát, phải được tuôn chảy, phải được trao ban cho hết mọi người. Nhưng mà không nên hình dung một cách gì đó xa xôi, nhưng mà hãy hình dung, hãy nghĩ đến những cái gì rất cụ thể là bước ra khỏi cổng 46 Hoàng Văn Thụ, chúng ta chạm biết bao nhiêu người không cùng tôn giáo, chúng ta chạm biết bao nhiêu người không cùng đức tin, chúng ta chạm biết bao nhiêu người đang khao khát đón nhận tin mừng, đang khao khát đức tin, khao khát đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, và chúng ta là những người thợ gặt. Chúng ta phải là những người thợ gặt. Và Phao-lô hiểu được điều đó, cho nên Ngài bảo là đừng có ai làm phiền tôi điều gì nữa, bởi vì từ nay tôi chỉ còn biết mỗi một chuyện, đó là thập giá của Đức Giê-xu. Tôi còn biết mỗi một việc, đó là tôi phải giới thiệu Chúa Giê-xu bị đóng đinh cho anh chị em của tôi. Đừng ai làm phiền tôi điều gì nữa. Đừng có những cái chuyện cơm áo gạo tiền. Đừng có những chuyện cãi cọ cạnh tranh. Đừng có những cái chuyện hư danh ở đời mà làm phiền tôi nữa. Bởi vì tôi chỉ còn biết mỗi một điều chuyện, đó là Đức Giê-xu Kitô bị đóng đinh, và phải giới thiệu Đức Giê-xu Kitô bị đóng đinh cho anh chị em của tôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì thế chúng ta đi tham dự thánh lễ như thế này là để biết được ý định của Chúa là như thế, để biết được kế hoạch của Chúa là như thế, và để nhận ra nhiệm vụ của mình là như thế. Chúng ta thường đi dự lễ với cái tâm lý là xin Chúa ban cho ơn này, ơn kia, ơn khỏe mạnh, ơn bình an, ơn mau lành bệnh, ơn cho con đi thi được đỗ đạt, ơn cho con làm việc để may mắn, ơn cho con đi buôn đi bán được thuận lợi. Những điều đó là cần, và điều đó chẳng sai chẳng xấu. Nhưng nếu chỉ có như vậy thôi, nếu chỉ có như vậy thôi thì Chúa không còn là Chúa nữa. Nếu chỉ có như vậy thôi thì Chúa không còn là Chúa nữa. Bởi vì lúc bấy giờ chúng ta mới là Chúa, bởi vì chúng ta sai khiến Chúa phải làm cho chúng ta biết bao nhiêu điều. Có đúng vậy không ạ? Lúc bấy giờ Chúa không còn là Chúa nữa, mà Chúa trở thành một cái đối tượng để bị chúng ta sai khiến, là phải cho tôi cái này, phải cho tôi cái kia. Đúng, chúng ta cần những điều đó. Và Chúa Giê-xu bảo rằng Cha anh em trên trời biết thừa rồi. Vấn đề là chúng ta phải nhận ra nhiệm vụ của mình cơ. Chúng ta phải nhận nhiệm vụ, phải nhận trách nhiệm về mình. Và trách nhiệm ấy là gì? Lên đường. Mà Chúa Giê-xu bảo rằng phải vội vội vàng vàng, phải nhanh nhẹn, đừng có bận, đừng có chuyện chào hỏi ai dọc đường. Ở đây Chúa không bảo chúng ta là bất lịch sự đâu, nhưng mà vội lắm rồi, khẩn trương lắm rồi, không có thì giờ để mà la cà, không có thì giờ để mà chào hỏi nữa. Phải lao vào nhiệm vụ, nhanh lên, lao vào nhiệm vụ mau lên, và phó thác nơi sự quan phòng của Chúa. Không cậy dựa vào, không đặt cái sự thành công cậy dựa vào những phương tiện trần gian như là bao bì tiền bạc hay là tài giỏi của mình, nhưng mà cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, cậy dựa vào sự hướng dẫn của Chúa mà thôi. Chúng ta nhận thấy sứ mạng của mình, chúng ta nhận nhiệm vụ đó về mình và lên đường với tâm tình phó thác, hy vọng rằng chúng ta sẽ trở thành những người thợ trong cánh đồng của Chúa. Amen.